cái chết,
thì không thể nào nói là họ bị phạm căn bổn trọng tội được, bởi vì lúc giờ họ xả giới rồi. Nhưng mà họ bị phạm cái tội gọi là tính tội, tức là cái tội lỗi đương nhiên ở trong trời đất này, không thể tránh khỏi cái tội lỗi đó. Trường hợp mà về thời gian thứ hai, tức là ở trong đời tương lai, thì trường hợp người tạo sát nghiệp làm phương tiện để giết một chúng sinh, sau khi làm phương tiện đó xong thì sinh mạng của người tạo sát nghiệp kết thúc trước sinh mạng của người bị giết kia. Thế thì sát tội mắc lấy phải như thế nào đây? Tức là nếu bây giờ tôi âm mưu hại một người khác, nhưng người đó chưa chết, nhưng mà tôi chết trước, rồi về sau này người kia mới chết sau, thì điều đó phải phán đoán như thế nào? Thì điều này phải nhằm vào hai phương diện để mà phán đoán. Thì thứ nhất, người tạo sát nghiệp á, sau khi chết rồi trong đời vị lai mà tự nhớ lại túc mạng, thì người bị giết kia mặc dù do thế lực khác hoặc thêm phương tiện khác mà sinh mạng bị đoạn tuyệt, nhưng đều kết thành tội trọng. Thứ hai là người tạo sát nghiệp sau khi chết rồi trong đời vị lai không nhớ đến túc mạng, thì cái người mà bị mình âm mưu giết á, mặc dù do thế lực khác mà sinh mạng của họ bị đoạn tuyệt, thì trường hợp này mình vẫn cũng đồng như trên, bị kết thành tội trọng. Tức là đây là hai cái trường hợp là khi mình sinh ra trong kiếp sau, mình có nhớ lại kiếp trước hay không nhớ lại kiếp trước, thì cái người kia có bị chết vì cách nào đi chăng nữa thì mình cũng đều bị phạm tội trọng. Thì lý do là tại sao như vậy? Vì Bồ Tát sau khi chết rồi giới thể vẫn còn chứ không mất. Đó là vấn đề của Bồ Tát giới, tức là giới thể Bồ Tát không bị mất đi. Một lần mình thọ giới Bồ Tát rồi thì kiếp nào sinh ra mình cũng còn như thường. Thành ra kiếp sau mình vẫn có giới thể, vẫn có giới thể, mình chưa xả giới, mình còn có cái giới thể ở đó mà mình đã tạo ra cái lỗi đó, thì dù mình trốn qua kiếp sau đi chăng nữa, mình không có thể nói là tôi đâu có giới, tôi chưa thọ giới, mà giới thể đã thọ trong kiếp trước nó vẫn còn, vì thế nên bị phạm căn bổn trọng tội. Nếu người bị giết hại kia lại do nơi thế lực khác, phương tiện khác mà chết, chứ không phải do phương tiện trước mà chết, nên chỉ kết tội khinh cấu, không kết thành căn bổn trọng tội. Còn như trường hợp các vị bị bệnh quần cuồng si loạn tâm vân vân, chẳng những không kết thành căn bổn trọng tội mà cả tội khinh cấu cũng không phạm. Như trên đã nói rất tường tận và đầy đủ những điều kiện sát sinh để kết thành tội nghiệp sát sinh. Việc sát sinh ở trên thế gian thì dường như khó tránh khỏi, nhất là những người có bổn phận thống lãnh quốc gia, gánh lấy quyền sát sinh. Có những trường hợp không thể tránh khỏi, như tội nhân trong nước tạo tội gian phạm, người ngoại quốc xâm lăng, hoặc phe đảng dùng bạo lực tàn sát nhân dân vô tội. Vì có bổn phận thống lãnh quốc gia, vì muốn duy trì sự an ninh trong nước, vì muốn bảo vệ tổ quốc, vì có bổn phận cứu hộ nhân dân lương thiện, nhưng không thể không giết kẻ địch và tội nhân. Cho nên Phật pháp với giới sát sinh có thể khai cho. Điều này trong bộ Phật pháp khai luận của Ấn Thuận luận sư có thuyết minh. Nếu nói về đại trí khế hợp với chánh lý, thì đại bi phải tùy thuận thế gian, thì giới luật quyết không phải là không tiêu cực, tức là phải tiêu cực. Nhưng nếu là trường hợp mà không được thì không xong, cần phải nhằm vào phương tiện từ bi, có thể sát, có thể đạo, có thể dâm, có thể vọng, mới được thực hiện hoàn mãn. Thì chúng ta phải tùy theo trường hợp, mà có những trường hợp mà mình phải sát sinh thì mới xong được, thì lúc bây giờ phải lấy phương tiện từ bi để mà sát sinh. Trộm cắp, dâm dục gì, vọng gì cũng có thể làm được, nhưng mà vì từ bi để mà thực hiện thì lúc bây giờ chúng ta bắt buộc phải làm. Thí dụ như có người tàn hại nhân loại hữu tình, bị sự thống khổ bức bách không thể kham nhẫn, nếu không giết kẻ ác này, hữu tình sẽ bị sa vào thảm vận càng lớn, vì ác này sẽ tạo tội ác càng to, vị lai nó sẽ bị thống khổ cực hình. Như thế thà nên giết kẻ ác này, thà mình đọa địa ngục, không nên để cho người ấy tạo ác mà tự hại mình và hại người. Thế nên phải dùng tâm từ bi mà giết kẻ ác này. Đây không phải là giết một mà cứu nhiều, đây là chẳng qua mình đặc biệt có tâm thương xót đối với người làm ác. Vì thương xót họ nên phải giết họ, cho họ đừng tạo ác nghiệp để khỏi đọa vào địa ngục. Rồi cho chính mình vì việc sát sinh này mà đọa vào địa ngục thì mình cũng không do dự mảy may. Cái việc sát hại cá nhân này là thuộc về đạo đức, là thuộc về đức hạnh cao thượng, là tâm tử bi vô hạn, tự nguyện hy sinh. Thế nên chúng ta phải hiểu là khi mà một vị Bồ Tát thực hành nghiệp sát, không hề có cái tâm oán thù sân hận chút nào, không hề có cái tâm nghĩ rằng là đem lại cái đau khổ cho cái kẻ ác kia và nguyền rủa cho kẻ ác kia bị xuống địa ngục. Nhưng Bồ Tát giết đó là để ngưng kẻ ác kia làm ác và để cho kẻ ác kia khỏi phải đọa vào địa ngục, mà chính mình phải vào địa ngục để thay thế cho kẻ ác đó mà không hề hối hận. Thế vậy là giết vì tâm từ bi, thương tất cả mọi người và thương chính kẻ ác đó, chứ không phải là giết vì tâm oán hận. Đó là một điều mà người Phật tử Đại Thừa cần phải hết sức ghi nhớ. Sát sinh mạng vì cứu sinh mạng, như thế Phật giáo đồ Ấn Độ trước kia, đệ tử Phật ở Trung Hoa và Phật tử các quốc gia khác hiện nay đều hành theo, có thể nói là rất nhiều. Như vào triều Tống, Liên Hiệu Nguyên Gia Cầu Na Bát Đà Pháp Sư, đến Trung Quốc Hoàng Truyền Chánh Pháp ngày ở nước Quang Bà, quốc vương nước ấy hết sức sùng kính Pháp Sư. Lúc ấy đại quân của Lân Bang đem quân xâm lấn, quốc vương đến trước Pháp Sư bạch rằng: Bạch Tôn Sư, nay kẻ ngoại xâm sắp đến xâm phạm quốc gia của con, nếu đấu tranh với họ thì sát hại thương tổn rất nhiều. Là một Phật tử, tâm con thật là bất nhẫn, nếu không ra chiến đấu thì quốc gia sẽ bị diệt vong. Tâm của người làm chủ quốc gia có chỗ không yên. Kính Bạch Tôn Sư, con đang tấn thối lưỡng nan, không biết làm thế nào là đúng. Chỉ đến trước Tôn Sư nhất tâm quy mạng, xin vì con mà quyết định cho. Cầu Na Bạt Đà Pháp Sư thản nhiên đáp rằng: Kẻ địch đã xâm phạm quốc gia, biện pháp duy nhất là phải kháng cự. Lúc đại vương khởi binh giao chiến, quyết đừng khởi ác niệm, mà cần phải giữ tâm từ bi lân mẫn thương hại kẻ địch. Quốc vương lãnh lời chỉ giáo của Pháp Sư, thống lãnh hùng binh giao chiến với kẻ địch. Hai bên giao phong, kẻ địch quy hàng. Đây thật là dụng binh nhân nghĩa thì đi chinh phạt không phải là không được, chủ yếu không phải là hiếu chiến hiếu sát thì trong Phật Pháp vẫn không phản đối. Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép như vậy: Vua Ba Tư Nặc một hôm độc thân đến Kỳ Hoàn Tinh Xá bạch với Đức Bổn Sư rằng: Kính Bạch Thế Tôn, vừa rồi trong nước có đại đạo tặc nổi dậy, vì thế đêm hôm qua con thống lãnh đạo quân thảo trừ kẻ giặc. Kết cuộc con đã bắt được nó, nên hiện tại con cảm thấy hoan hỷ vô cùng, nên đến đây bái yết Thế Tôn. Nếu đêm rồi con không cử binh thì không bắt được giặc, giặc không bắt được quốc gia sẽ không an, nhân dân bị thống khổ. Đức Phật nghe xong đối với đại vương dạy rằng: đúng thế như lời của nhà vua nói. Đức Phật chẳng những không quở trách Ba Tư Nặc vương chinh phạt kẻ giặc, lại còn tán thán cho là việc rất đúng. Do đó thấy rõ trong Phật Pháp không phải là tuyệt đối không được sát sinh, vấn đề chính là cần phải xem tình trạng sát sinh như thế nào để quyết định. Với việc này, Du Già Luận Bồ Tát Dưới Bổn nói rất rõ như sau: Nếu Bồ Tát thấy kẻ cướp hung bạo, tham lam, giết nhiều sinh mạng, hoặc muốn hại bậc đại đức thanh văn độc giác Bồ Tát và tạo nhiều nghiệp vô gián, Bồ Tát thấy rồi mới tư duy rằng: Ta nếu giết chúng sinh ác này, ta sẽ bị đọa vào Na Lạc Ca địa ngục. Nhưng nếu không giết thì kẻ ác kia tạo nghiệp vô gián, họ sẽ chịu đại thống khổ. Ta thà giết họ mà đọa vào địa ngục Na Lạc Ca, chứ không để họ chịu kịch khổ trong địa ngục vô gián. Suy tư như thế rồi đối với chúng sinh kia, Bồ Tát hết sức sinh lòng hổ thẹn, do thiện tâm thương xót mà đoạn mạng của người ác kia. Theo nhân duyên này, với Bồ Tát giới không có hủy phạm mà còn sinh nhiều công đức nữa. Sự sát hại này không phải do tham tâm, không phải do sân tâm, hoàn toàn do tâm đại bi tăng thượng, thuần dùng tâm đại khổ, tức là khổ thay cho chúng sinh, mà làm việc sát nghiệp với giới Bồ Tát. Chẳng những vị Bồ Tát ấy không hề vi phạm mà lại còn sinh khởi công đức rất lớn. Bộ Phạm Võng Giới Sớ Phát Ẩn của Liên Trì Đại Sư cũng có nói: Giết chết người rồi tự mình rơi lệ, suy nghĩ nhiều phen rồi sau đó hành hình, chính sát sinh mà thành từ bi. Sát sinh nhưng thực chẳng phải sát sinh, với giới pháp không trái phạm, với ân đức cũng không tổn thương, quốc chính cũng như Phật tâm, cả hai mình đều vô ngại. Đây là lối sát sinh với thế pháp, Phật pháp, cả hai đều thông tỏ. Đây là lối sát sinh hợp tình hợp lý biết chừng nào. Sát sinh như thế rốt ráo không có gì là không được, cần phải sát sinh mà không sát, đây mới là điều không được làm. Không nên sát sinh mà sát sinh, đây là do nhẫn tâm khoái ý mà làm, thuộc về tội ác. Còn nghiệt nhân như thế tất phải bị chiêu cảm lấy khổ quả. Chính báo là phải đọa vào tam ác đạo, dư báo là phải thọ quả báo đoạn mạng, tức là bị đoạn mạng cùng nhiều tật bệnh trong nhân. Tuy nhiên những việc mà sát sinh có thể khai cho như vậy là những việc của những Bồ Tát tại gia. Nhưng Bồ Tát tại gia vì còn nhiều cái nhiệm vụ đối với xã hội, gia đình cũng như với nhân loại, nên có thể khai cho rất nhiều, trên nhiều phương diện để mà sát sinh. Riêng với Bồ Tát xuất gia thì tuyệt đối không nên sát sinh, không được sát sinh. Bởi vì chúng ta đã có một cái phương tiện khác để cải hóa cái kẻ làm ác, đó chính là Phật Pháp. Thì bằng mọi cách, mọi phương tiện, chúng ta đều phải dùng đến Phật Pháp để mà đối xử với những kẻ ác, chứ không nên dùng cái hành vi sát sinh đó mà đối xử với kẻ ác. Thì phải làm sao? Cái bổn phận của vị Bồ Tát tại gia là phải cảm hóa và cải hóa được kẻ ác, chứ không phải là sát sinh hại mạng để cho kẻ ác đó khỏi làm ác nữa. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm ghi nhớ. Nhưng đối với một Bồ Tát cư sĩ tại gia thì rất nhiều trường hợp, là nhiều, có thể nói là phương diện, chúng ta bắt buộc phải thực hành sát nghiệp. Mà nếu sát nghiệp với lại chủ tâm đại bi như vậy thì không những không phạm giới sát sinh mà còn được vô lượng công đức nữa. Đó là những điểm rất là tế nhị mà một vị Phật tử đại thừa cần phải dùng hết trí huệ của mình để mà nhận định, để mà thấu đáo hiểu rõ, để mà theo đó hành xử cho thật đúng với cương vị của Phật tử đại thừa. Giới thứ hai là đạo giới, tức là giới về trộm cắp. Trong kinh nói, nếu là Phật tử tự mình trộm cắp, bảo người trộm cắp phương tiện trộm cắp, nhẫn đến dùng bùa chú để trộm cắp, có đầy đủ nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp và nghiệp trộm cắp, thì đúng là tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của kẻ giặc cướp, nhẫn đến một cây kim, một ngọn cỏ, đều không được trộm cắp. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, mà nay trái lại lại đi trộm cắp tài vật của người, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Phật Pháp đem sinh mạng của chúng sinh chia làm hai thứ. Thứ nhất là nội sinh mạng, tức là sinh mạng nhục thể của mình. Thứ hai là ngoại sinh mạng, là tất cả y thực tài vật. Sinh mạng thể của chúng sinh được sinh tồn trên thế gian do nhờ sự duy trì của y thực tài vật. Chúng ta thử nghĩ một người sống ở đời này, nếu không có sự tư trợ của vật chất thì làm sao sống còn được. Nên bất cứ ai muốn sinh mạng mình sinh tồn phải nhờ sự duy trì nuôi sống của vật chất. Cho nên sát sinh là đoạt lấy nội sinh mạng của chúng sinh, trộm cắp là đoạt lấy ngoại sinh mạng của chúng sinh. Lại nữa, nhân sinh từ mai đến chiều bận rộn nhọc nhằn để làm chi? Đều vì cơm ăn áo mặc. Nhưng suốt ngày bôn ba vì áo mặc cơm ăn để làm gì? Để duy trì sinh mạng. Vì nếu không có y thực tài vật thì sinh mạng không thể sống còn. Vì thế y thực tài vật của người mình không nên đoạt lấy. Nếu trộm lấy sạch hết tài vật của người khác, khiến cho sự sinh sống của người ấy trở thành vấn đề nan giải, không khác gì gián tiếp đoạt mất nội sinh mạng của người ta. Cho nên Phật Pháp gọi trộm cắp tài vật là đoạt ngoại sinh mạng của người vậy. Như trong luận Đại Trí Độ thứ 13 của Tổ Long Thọ có thuyết minh, tất cả chúng sinh trên thế gian nương nhờ y thực mà sống còn, nếu như cướp đoạt lấy của người tức là cướp đoạt sinh mạng người. Thế nên là người trên thế gian không được trộm lấy của người, nếu trộm lấy là phạm giới. Nhưng thế nào là trộm cắp? Trong giới luật nói, không cho mà tự lấy gọi là trộm cắp, tức là người vốn không có tâm đem tài vật ấy cho, mà mình tự tiện lấy đem đi gọi là không cho mà tự lấy. Không cho mà lấy có vài loại như sau. Kiếp thủ là cướp lấy, là dùng sức lực đoạt tài vật của người một cách trắng trợn công khai, tự ý lấy ngang của người đem đi. Thứ hai, hậu thủ là trộm lấy, là tránh né tay mắt của chủ vật, lúc chủ vật không để ý, thừa dịp lén lấy, im lặng đem đi. Như trên báo chương ngày thường đăng tải, Nhưng ngày chủ nhật gia đình nào có duyên sự phải đi ra ngoài giải trí như xem hát. Mấy chú đạo tặc nhỏ thừa dịp trong nhà không ai, yên lặng lén vào nhà bẻ khóa mở tủ đập rương, lấy đồ vật của người đem đi, là loại thâu thủ thứ hai này. Hách thủ là dọa nạt, là biết một người nào có gì bí ẩn, dùng cớ này cớ kia làm thủ đoạn y hiếp đối phương, dọa nạt lấy của tiền. Công khai bảo rằng: nghe anh không muốn tôi chỉ việc vạch việc xấu xa của anh, hãy mau mau đem tiền của ra, nếu không anh sẽ biết tay tôi. Bây giờ người kia bị y hiếp mới suy nghĩ rằng mình thật có việc không thể nói với người, vì không muốn người này đem cái sự việc xấu đó cùng mình ra để giao nói với bất cứ ai, nên phải nhẫn chịu đem số vàng bạc mà họ yêu sách để được yên ổn. Đây là loại hách thủ, tức là dọa nạt người ta để lấy. Loại thứ tư là phiến thủ.